Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài cuối cùng về gương đức tin của các thánh đồ đã được ghi chép ở trong Thánh Kinh và đã được sứ đồ Phaolô nhắc lại ở trong Hebrew đoạn 11. Hôm nay chúng ta sẽ học những câu còn lại ở trong Hebrew đoạn 11 từ câu 33 đến câu 40. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Hebrew đoạn 11 từ câu 33 đến câu 40. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, nhận được những lời hứa, bịt mồm những sư tử, dập tắt quyền của lửa, lánh khỏi lưỡi gươm, ra khỏi bệnh tật, được mạnh mẽ, trở nên dũng mãnh trong chiến tranh, khiến lui đi các đạo binh của ngoại quốc. Có những người đàn bà đã được những người chết của họ sống lại, những người khác đã bị tra tấn, mà không chịu nhận sự cứu chuộc để họ được sự sống lại tốt hơn. Những người khác đã trải qua những sự chê cười, những sự đánh đập, lại cũng chịu sự xiềng xích và sự lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, họ đã bị cưa làm hai, họ đã bị thử thách, bị giết bằng gươm, họ đã lang thang trong những gia chiên và những gia dê, bị thiếu thốn, bị hà hiếp, bị ngược đãi. Thế gian đã không xứng đáng đối với họ, họ đã lang thang trong những đồng vắng, những núi non, những hang và những hầm của đất. Hết thảy những người ấy bởi đức tin đã được làm chứng tốt, nhưng chưa nhận được lời hứa. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước những điều tốt hơn cho chúng ta, mà nếu không có chúng ta, thì chúng không được trọn vẹn. Và kính thưa Hội Thánh, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu ở trong Hebrew đoạn 11, từ câu 33 cho đến câu 40. Trước hết là câu 33. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, nhận được những lời hứa, bịt mồm những sư tử. Những người đó ở đây, tức là những người đã được nhắc đến trong các câu thánh kinh trước đó của Hebrew đoạn 11, là những người mà chúng ta đã cùng nhau học về gương đức tin của họ ở trong ba bài học của ba tuần trước. Thắng được các nước là thắng được các quốc gia nghịch thù dân Israel. Làm sự công bình là làm ra những sự mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ và muốn họ làm. Nói cách khác thì mỗi khi một người làm ra bất cứ một điều gì theo ý muốn của Đức Chúa Trời, bởi đức tin của người ấy nơi Đức Chúa Trời, thì người ấy làm một việc gọi là việc công bình. Vì sao khi chúng ta làm điều Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm là chúng ta làm điều công bình? Là bởi vì cái việc làm ấy thể hiện lòng tôn kính Chúa và vâng phục Chúa của chúng ta. Chúa là đấng dựng nên chúng ta và Ngài cầm quyền cai trị tuyệt đối ở trên muôn loài. Chúa là thiện, ý muốn của Chúa là tốt lành cho muôn loài. Nên khi chúng ta bởi đức tin làm điều mà Chúa muốn cho chúng ta làm là chúng ta tôn vinh Chúa. Qua cái việc làm đó mà chúng ta chiếu ra sự yêu thương, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa. Và bởi việc làm của chúng ta mà chúng ta đã chứng minh rằng chúng ta thực sự tin Chúa là đấng yêu thương, công chính và thánh khiết. Cũng có những người làm ra những sự mà Đức Chúa Trời muốn họ làm, nhưng không bởi đức tin, mà chỉ vì để tránh bị Chúa hình phạt. Điển hình là tiên tri Jonah. Ông không muốn vâng theo mệnh lệnh của Chúa, đi đến thành Ninive để tiên tri về sự Đức Chúa Trời sẽ hình phạt dân thành Ninive. Sau khi bị Chúa xử phạt, thì Jonah mới chịu làm cái công việc mà Chúa giao phó cho ông. Rồi khi dân thành Ninive được nghe lời tiên tri của ông, họ hạ mình ăn năn tội và được Đức Chúa Trời tha thứ, không hình phạt họ, thì Jonah lại tức giận và oán trách Chúa. Ngày nay ở trong Hội Thánh cũng có nhiều người miễn cưỡng làm theo mệnh lệnh của Chúa, không bởi đức tin, mà chỉ vì tránh bị Chúa hình phạt. Điển hình là cái sự họ miễn cưỡng dứt thông công với những người có tội mà không chịu ăn năn khi những người ấy là bạn thân hoặc là người thân trong gia đình. Nghĩa là ngoài mặt thì dứt thông công nhưng mà trong lòng thì không phục, trong lòng thì không muốn. Là có những trường hợp một số người biết rõ các giáo hội giảng dạy sai nghịch lời Chúa, nhưng họ đã không ra khỏi các giáo hội bởi vì họ không muốn mất đi cái sự thông công với những người ở trong các giáo hội. Là có những trường hợp một số người không dứt thông công cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em của mình, dù rằng người thân của mình đã phạm tội mà không ăn năn. Ngược lại, cũng có những trường hợp người ta làm theo mệnh lệnh của Chúa để tìm kiếm sự khen ngợi của loài người, để thỏa lòng kiêu ngạo, khoe khoang, tự tôn của họ. Từ cái sự rao giảng tin lành, giảng dạy lời Chúa, cứu giúp người cần được cứu giúp, cho đến cái sự dâng hiến vào các mục vụ trong hội thánh, vân vân. Thời nào cũng có những người làm vì lòng cạnh tranh, như là lời Chúa đã nói trong Philip đoạn 1 câu 15. Việc làm của họ, nếu đúng theo lời Chúa, thì cũng mang lại thành quả, nhưng họ sẽ không nhận được một sự ban thưởng nào khác từ nơi Chúa, ngoài cái sự khen ngợi của loài người mà họ đã nhận lãnh, đúng y theo lời đã phán trước của Đức Chúa Giêsu và được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 2. Khi chúng ta không làm theo ý Chúa là chúng ta làm ra sự ác vì chúng ta không vâng phục Chúa. Không vâng phục Chúa là bội nghịch Chúa. Biết rõ ý Chúa, được Chúa dùng người khác để nhắc nhở mà vẫn không làm theo ý Chúa là cố chấp. Lời Chúa dạy được chép trong Sa-mơ nhất đoạn 15 câu 23. Vì sự bội nghịch cũng như tội dùng tà thuật, sự cố chấp cũng như tội ác và sự thờ lại thần tượng. Vì khi một người làm theo ý của mình thay vì làm theo ý của Chúa, là người ấy đương nhiên tự đặt mình cao hơn Chúa, tự biến mình thành Đức Chúa Trời của chính mình. Nhận được những lời hứa là nhận được một phần những lời hứa thuộc thể lẫn thuộc linh trong khi còn đang sống trong cái thân thể xác thịt hiện tại. Ngày nay là con dân Chúa được nhập vào trong hội thánh của Chúa. Chúng ta có rất nhiều lời hứa Chúa ban cho chúng ta từ thuộc thể đến thuộc linh trong đời này lẫn đời sau. Những lời hứa ấy đã được ghi chép một cách rõ ràng ở trong Thánh Kinh. Chúng ta chỉ có thể bởi đức tin mà nhận được những lời hứa ấy. Tiếc thay có nhiều người mang danh là con dân Chúa, nhưng lại không có đức tin nơi Chúa, không có đức tin nơi lời hằng sống của Ngài. Điển hình là lời hứa của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 6, câu 25 cho đến câu 34, về cái sự việc Ngài sẽ là đấng chu cấp mọi nhu cầu thuộc thể trong đời sống của chúng ta. Chính vì thế mà những người ấy đi làm kiếm sống trong ngày Sa-bát. Chính vì thế mà họ ngừa thai. Cũng chính vì thế mà họ than van oán trách Chúa khi đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, khi đối diện với bệnh tật mà Chúa không chữa lành. Những người như vậy sẽ không nhận được một lời hứa nào của Chúa, kể cả lời hứa về sự sống đời đời. Vì họ không có đức tin nơi Chúa, không có đức tin nơi lời hằng sống của Thiên Chúa. Và đã nói đến những lời hứa của Chúa thì chúng ta cũng đã biết rõ rằng tất cả mọi lời hứa của Chúa dành cho con dân của Ngài đều đã được ghi lại ở trong Thánh Kinh. Thế mà ngày nay có ít người chịu đọc Thánh Kinh, suy ngẫm Thánh Kinh để tìm xem những điều phước hạnh mà Chúa hứa với họ. Quý bạn chị em hãy tưởng tượng như thế này. Nếu có một người giàu có nào đó nhận quý ông bà anh chị em làm con nuôi và rồi đưa cho quý ông bà anh chị em một cuốn sách và nói rằng trong cuốn sách ấy có ghi lại tất cả những gì mà cái người giàu có đó sẽ ban cho quý ông bà anh chị em. Hễ quý ông bà anh chị em đọc được đến đâu thì hãy ghi chép ra đến đó rồi đem cái bản ghi chép đó đến với cái người giàu có đó để được nhận lãnh cái điều đã được hứa ở trong cuốn sách đó. Thì quý ông bà anh chị em nghĩ rằng mình có sốt sắng dành thời gian để tra kiếm những cái lời hứa quý báu trong cái cuốn sách mà người nhà giàu đó trao cho mình hay không? Hay là chúng ta cứ thản nhiên chạy theo cuộc sống mỗi ngày của mình, quẳng cuốn sách đó vào một nơi, chẳng quan tâm gì đến nó? Cuộc sống hiện tại của chúng ta, cuộc sống của cái thân thể xác thịt này là có giới hạn. Chúng ta quen miệng nói rằng đời người chỉ có 100 năm, mà thực tế thì ít có người sống được đến 100 năm. Và thực tế cũng có một số ít người sống được trên 100 năm. Cuộc sống của chúng ta trong cái thân thể xác thịt này rất là giới hạn. Mà lời hứa của Chúa không phải chỉ dành riêng cho cái cuộc đời ngắn ngủi này của chúng ta trên đất này, mà lời hứa của Chúa phần lớn là để dành cho chúng ta trong cuộc đời sau, trong cái vương quốc đời đời mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta. Thế thì tại sao chúng ta không dành cái thời gian để tìm hiểu về những cái sự phước hạnh mà Chúa đã hứa và đã sắm sẵn cho chúng ta? Ở trong Hebrew đoạn 11 câu 6 mà chúng ta đã học chép như thế này: không có đức tin thì không thể nào làm vừa lòng Ngài, vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu. Vậy có phải khi mà chúng ta không tha thiết đọc suy ngẫm lời Chúa là bởi vì chúng ta không có đức tin nơi lời hằng sống của Ngài? Chúng tôi e rằng những người lơ là với lời Chúa như vậy, những người không sống theo lời của Chúa, rồi cuối cùng họ sẽ lui đi trong đức tin và rơi trở lại vào trong cái sự hư mất nếu họ không kịp thời ăn năn. Bịt mồm những sư tử là nhắc đến cái sự kiện tiên tri Daniel bị ném vào hang sư tử. Câu chuyện này được chép lại trong Daniel đoạn 6 vào thời vua Darius. Vua cho thiết lập 120 tỉnh trưởng để giúp vua cai trị khắp đế quốc. Vua cũng thiết lập 3 thừa tướng mà các tỉnh trưởng có nhiệm vụ phải báo cáo với họ. Daniel là một trong 3 thừa tướng và là người đứng đầu trong các thừa tướng. Hai thừa tướng kia cùng với 120 tỉnh trưởng ganh tị Daniel nên họ cùng nhau tìm cách để mà hãm hại Daniel. Khi họ biết Daniel vẫn mỗi ngày 3 lần cầu nguyện với Thiên Chúa, thì họ cùng nhau lập kế hãm hại ông bằng cách họ dâng một cái kiến nghị lên vua Darius. Họ kiến nghị rằng trong vòng 30 ngày không ai được kêu cầu thần hay là người nào khác ngoài vua. Ai vi phạm thì sẽ bị ném vào hang sư tử. Qua cái lời kiến nghị đó thì bên ngoài có vẻ như là để tỏ lòng tôn kính vua Darius, nhưng mà bên trong là hàm chứa cái mưu kế để hãm hại Daniel. Vua Darius dù rất là yêu mến Daniel nhưng mà lại không biết cái dạ tâm của những người này, nên đã chấp nhận kiến nghị của họ và ra cái chiếu chỉ biến kiến nghị đó thành cấm lệnh. Tiên tri Daniel nghe cấm lệnh xong, ông vẫn thản nhiên mở cửa sổ nhà hướng về thành Jerusalem, ngày 3 lần quỳ gối cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa. Các thừa tướng và tỉnh trưởng bèn kiện Daniel lên trước vua. Vua Darius vì luật pháp nghiêm khắc của đế quốc mà truyền ném Daniel vào hang sư tử, rồi truyền lấp miệng hang với một khối đá có dấu ấn của vua và các đại thần để không ai có thể cứu Daniel. Tuy nhiên, vua Darius rất là đau buồn vì ông yêu quý Daniel. Vua kiêng ăn và suốt đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau thì vua đến hang sư tử gọi tên Daniel. Vua buồn rầu gọi Daniel như thế này: hỡi Daniel, tôi tớ Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa ngươi mà ngươi hằng hầu việc có thể giải cứu ngươi khỏi sư tử được chăng? Thì từ trong hang sư tử Daniel lên tiếng đáp lời vua: hỡi vua, chúc vua sống đời đời, Thiên Chúa tôi đã sai thiên sứ Ngài và bịt miệng các sư tử nên chúng nó không làm hại gì đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô tội trước mặt Ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng từng làm hại gì. Vua Darius mừng rỡ, sai người đem Daniel ra khỏi hang sư tử. Ngay sau đó, vua truyền đem tất cả những kẻ kiện cáo Daniel cùng với vợ con của họ ném vào trong hang sư tử. Thân xác họ chưa rơi xuống đáy hang thì sư tử đã chồm lên, cấu xé lấy thân xác của họ. Sau đó thì vua Darius ra chiếu chỉ cho toàn dân trong đế quốc phải kính sợ Thiên Chúa của Daniel. Ông đã gọi Ngài là Thiên Chúa hằng sống. Và nếu quý ông bạn chị em còn nhớ qua một số những bài giảng trước đây, thì vua Darius được Đức Chúa Trời gọi là tôi tớ của Ngài, bởi vì Đức Chúa Trời đã dùng vua phóng thích dân Israel bị phu tù 70 năm tại Babylon để họ quay về xây dựng lại đền thờ Thiên Chúa ở tại Jerusalem. Câu 34: dập tắt quyền của lửa, lánh khỏi lưỡi gươm, ra khỏi bệnh tật, được mạnh mẽ, trở nên dũng mãnh trong chiến tranh, khiến lui đi các đạo binh của ngoại quốc. Dập tắt quyền của lửa là nhắc đến ba người bạn của Daniel bị vua Nebuchadnezzar của đế quốc Babylon ném vào trong lò lửa vì họ không chịu quỳ lại hình tượng. Câu chuyện về họ được chép lại trong Daniel đoạn 3. Ba người bạn của Daniel tên là Shadrach, Meshach và Abednego cùng với Daniel bị quân lính Babylon bắt giải về Babylon để làm nô lệ. Khi vương quốc Juda phạm tội không ăn năn, bị Chúa dùng dân Babylon đánh phạt. Vì sự khôn sáng của những người này mà Daniel được vua Nebuchadnezzar cho làm thống đốc kinh đô Babylon và làm người đứng đầu tất cả các nhà thông thái của Babylon. Và Daniel đã xin vua cho ba người bạn của ông cùng giám sát các công việc của kinh đô Babylon. Một ngày kia, vua Nebuchadnezzar cho đúc một hình tượng bằng vàng. Trong ngày khánh thành hình tượng, vua truyền lệnh cho mọi người phải sắp mình xuống thờ lại hình tượng. Ai bất tuân thì sẽ bị ném vào lò lửa. Nhưng ba người bạn của Daniel đã không sắp mình thờ lại hình tượng. Những người canh đê, tức là dân Babylon, tố cáo họ trước Nebuchadnezzar. Vua gọi họ đến và cho họ thêm một cơ hội để quỳ lại hình tượng. Nhưng họ đáp lời vua như thế này. Hỡi Nebuchadnezzar, về sự này không cần chi chúng tôi tâu lại cho vua. Này, hỡi vua, Thiên Chúa mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dù chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua và không thờ phượng hình tượng vàng mà vua đã dựng. Vua Nebuchadnezzar tức giận, truyền cho đốt lò lửa nóng lên gấp 7 lần bình thường, rồi sai quân lính trói ba người bạn của Daniel lại quăng vào lò lửa. Vì lò lửa quá nóng cho nên những người lính ấy đều bị cháy chết. Còn ba người bạn của Daniel vẫn bị trói mà rơi vào giữa lò lửa. Nhưng vua Nebuchadnezzar lại nhìn thấy có bốn người không bị trói ở trong lò lửa. Vua nói với quần thần rằng, này, ta thấy bốn người không bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương, và hình dung của người thứ tư giống như một con trai của Thiên Chúa. Thế rồi vua đích thân đến gần lò lửa, gọi ba người bạn của Daniel bước ra. Mọi người bao vây chung quanh ba người ấy và thấy rằng lửa không có quyền trên thân thể của họ. Tóc trên đầu họ không bị cháy xém, quần áo của họ không thay đổi, ngay cả mùi của lửa cũng không có trên họ. Vua Nebuchadnezzar liền nói, đáng tôn vinh Thiên Chúa của Shadrach, Meshach và Abednego. Ngài đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu các tôi tớ Ngài nhờ cậy Ngài. Họ đã trái lời vua và liều bỏ thân thể mình để không hầu việc và không thờ phượng thần nào khác ngoài Thiên Chúa mình. Cho nên ta ban chiếu chỉ này, bất kỳ dân nào, nước nào, thứ tiếng nào, bất cứ người nào nói xấu đến Thiên Chúa của Shadrach, Meshach và Abednego thì sẽ bị phân thây, nhà của nó sẽ phải thành ra đống phân. Vì không có thần nào khác có thể giải cứu được thế này. Kính thưa Hội Thánh, đối với những người có đức tin nơi Thiên Chúa, thì ngay cả lửa của hỏa ngục cũng không có quyền trên họ. Như lời của Chúa trong Khải Huyền đoạn 20 câu 6 và câu 14, hàm ý như vậy. Ngày nay, nếu chúng ta có đức tin như ba người bạn của Daniel, thì Chúa vẫn làm phép lạ vượt trên các định luật vật lý của thế giới thuộc thể này để giải cứu chúng ta ra khỏi nghịch cảnh, trừ khi Ngài muốn dùng kẻ bắt hại chúng ta, giết chúng ta, để Ngài đem chúng ta vào trong thiên đàng. Lánh khỏi lưỡi gươm, hàm ý là thoát khỏi sự truy sát của kẻ thù, như David thoát khỏi tay của vua Saul, như tiên tri Elise thoát khỏi quân lực của Syria, ra khỏi bệnh tật, như vua Ezechia được khỏi bệnh lúc gần chết, và được sống thêm 15 năm. Được mạnh mẽ như Samson kéo sập đền thờ tà thần của dân Philippines, giết chết 3.000 dân Philippines, như David giết chết người khổng lồ Goliath chỉ bằng một viên đá. Trở nên dũng mãnh trong chiến tranh, khiến lui đi các đạo binh của ngoại quốc. Đó là nói đến những cái cuộc chiến thắng như là trong các chiến công của Joshua, Barak, Gideon, Jephthê, Samson, David mà chúng ta đã học vào tuần trước. Ngày nay, con dân Chúa vẫn có thể bởi đức tin mà lánh khỏi những cái sự bách hại của mọi kẻ thù, được chữa lành bệnh tật một cách siêu nhiên, được mạnh mẽ về tâm thần lẫn thể xác, để hoàn thành những việc lành được Đức Chúa Trời sắm sẵn cho và giao phó cho, được dũng mãnh như một người lính giỏi của Đấng Christ trong mọi cuộc chiến thuộc linh. Cuộc chiến quan trọng nhất là cuộc chiến chống lại bản ngã xác thịt tội lỗi mà tất cả con dân Chúa đều phải đối diện. Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 27 cho chúng ta biết: Nhưng tôi kỷ luật thân thể mình, bắt nó phải phục, kẻo sau khi tôi đã giảng dạy những người khác mà chính mình phải bị bỏ. Nếu chúng ta không chiến thắng được con người cũ xác thịt của chính mình, thì chỉ là vì chúng ta không có đức tin nơi Thiên Chúa và nơi lời hằng sống của Ngài. Lời Chúa đã khẳng định như đã chép trong Philip đoạn 4 câu 13: Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi làm được mọi sự. Khi một người đưa ra bất cứ lý do gì để mà không làm theo lời của Chúa, để không chịu khổ vì danh Chúa, thì người đó đương nhiên không có đức tin vào Thiên Chúa và lời hằng sống của Ngài. Hoặc là người ấy cho rằng Thiên Chúa không toàn năng, hoặc là người ấy cho rằng Thiên Chúa nói dối. Một người như vậy thà không tin Chúa còn tốt hơn cho người ấy, bởi vì cái hình phạt dành cho người không tin Chúa sẽ nhẹ hơn là cái hình phạt dành cho người tin Chúa, rồi về sau lại lui đi trong đức tin, như lời đã chép trong Phi-rơ nhì đoạn 2, câu 20 đến câu 22. Câu 35: Có những người đàn bà đã được những người chết của họ sống lại, những người khác đã bị tra tấn mà không chịu nhận sự cứu chuộc để họ được sự sống lại tốt hơn. Có những người đàn bà đã được những người chết của họ sống lại là nhắc đến câu chuyện của một người đàn bà góa thành Sarepta và một người đàn bà giàu có thành Sunem. Câu chuyện về người đàn bà góa thành Sarepta đã được ghi lại trong Các Vua Nhất đoạn 17. Vào lúc ấy thì Ahab đang làm vua của vương quốc Israel, và Ahab là một ông vua rất là gian ác hơn tất cả các vua khác. Ahab đã cho dựng các tượng tà thần ở trong vương quốc Israel. Đức Chúa Trời sai tiên tri Eli phán truyền cho vua Ahab biết rằng sẽ không có mưa hoặc là sương móc ở trên vương quốc Israel cho tới khi Eli lên tiếng cầu xin cho có mưa. Sau đó Đức Chúa Trời sai Eli lánh vào khe Kerit. Mỗi một ngày hai bận thì Chúa đã sai chim quạ đem bánh và thịt để nuôi Eli. Khi khe Kerit trở nên cạn khô vì không có mưa, thì Đức Chúa Trời lại truyền cho Eli đi đến thành Sarepta thuộc xứ Sidon. Tại đó Đức Chúa Trời đã sắm sẵn một người đàn bà góa để nuôi Eli. Người đàn bà góa chỉ còn có một ít bột và dầu, nhưng Đức Chúa Trời đã làm phép lạ khiến cho bột và dầu không bao giờ hết ở trong bình. Nhờ đó, người đàn bà góa cùng con trai của bà và Eli có thức ăn mỗi ngày. Ít lâu sau, con trai của người đàn bà góa bị bệnh và qua đời. Nhưng tiên tri Eli cầu xin Thiên Chúa và Ngài đã khiến cho đứa trẻ được sống lại. Câu chuyện về người đàn bà giàu có thành Sunem thì được ghi lại trong Các Vua Nhì đoạn 4. Sau khi tiên tri Eli được Đức Chúa Trời cất lên trời, thì học trò của ông là Elise tiếp nhận chức vụ tiên tri. Một ngày kia, tiên tri Elise đi ngang qua thành Sunem. Trong thành đó có một người đàn bà giàu có đã mời Elise vào nhà của bà để bà đãi ăn. Từ đó, mỗi khi Elise có việc đi ngang, thành Sunem đều ghé lại nhà ấy để ăn uống. Người đàn bà thấy vậy bèn nói với chồng rằng, bà biết Elise là một thánh đồ của Đức Chúa Trời, nên đề nghị với chồng xây một cái phòng cao dành riêng để tiếp đón Elise mỗi khi ông ghé lại Sunem. Elise biết ơn bà cho nên mới hỏi học trò của ông rằng, hai thầy trò nên làm gì cho bà? Học trò của Elise đáp rằng, bà không có con trai mà chồng thì đã già rồi. Elise bảo học trò gọi bà đến. Bà đến đứng trước cửa phòng. Elise nói với bà rằng, năm tới bà sẽ sinh một con trai. Qua năm sau thì bà đã sinh được một con trai. Đứa bé lớn lên, nhưng rồi một ngày kia, khi nó đang chạy chơi ngoài đồng xem người ta gặt lúa, thì nó kêu lên là nó bị đau đầu. Cha nó sai tôi tớ mang đứa trẻ về nhà giao lại cho mẹ của nó. Đứa trẻ ngồi trên đầu gối của mẹ cho đến trưa thì chết. Bà đem nó để nằm trên giường trong cái căn phòng dành riêng cho Elise. Rồi bà cởi lừa đi đến gặp tiên tri Elise ở trên núi Carmel. Elise đã theo bà về lại nhà bà cầu nguyện với Đức Chúa Trời và cứu sống đứa trẻ. Những người khác đã bị tra tấn mà không chịu nhận sự cứu chuộc để họ được sự sống lại tốt hơn, là nói đến vô số người đã thà chết chứ không chối bỏ đức tin nơi Thiên Chúa. Câu này là nói đến những thánh đồ bị bách hại trong khoảng thời gian Đức Chúa Trời im lặng đối với dân Israel từ sau thời của tiên tri Malachi cho đến thời của sứ đồ Phaolô. Và chính sứ đồ Phaolô trước khi trở thành sứ đồ của Chúa đã là một trong những người bách hại và tra tấn con dân Chúa một cách tàn bạo như đã chép ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu 3. Danh từ sự cứu chuộc được dùng ở đây là để nói đến cái sự trả ra một giá để được thoát chết. Thường thì những kẻ bách hại con dân Chúa ra điều kiện cho con dân Chúa phải chối bỏ Chúa để không bị tra tấn và không bị giết. Người chối bỏ Chúa để được thoát khỏi sự tra tấn và được sống là người chọn chuộc lại mạng sống của mình bằng sự chối Chúa. Lời Chúa dạy chúng ta được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 39 như thế này. Ai tìm sự sống của mình sẽ mất nó. Ai vì cớ ta mất sự sống của mình sẽ tìm được nó. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng, người mà vì cái sự sống hiện tại trong cái thân thể xác thịt này mà chối Chúa, thì một ngày kia họ sẽ bị hư mất đời đời ở trong hỏa ngục. Nhưng mà những ai sẵn sàng chịu chết vì danh Chúa, họ chết đi đó, nhưng mà một ngày kia, thân thể xác thịt của họ được sống lại một cách vinh quang và sống đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Ngày nay, nhiều người xưng mình là con dân Chúa, tuy không bị bách hại về đức tin, không bị ai tra tấn và dọa giết, nhưng chỉ vì cái sự tham muốn của xác thịt mà dễ dàng phạm tội. Mỗi một sự cố ý phạm tội của người đã tin nhận Chúa đều là một lần người ấy chối Chúa. Chối rằng Ngài là chủ của người ấy vì đã không vâng theo lời phán của Ngài. Chối rằng thân thể mình là đền thờ của Thiên Chúa vì đã dùng để phạm tội. Chối rằng mình đã được dựng nên mới, đang được thánh hóa, sẵn sàng cho sự sống đời đời. Sự thương xót của Đức Chúa Trời là lớn, Ngài vẫn ban cho những kẻ có tội cơ hội ăn năn. Nhưng không ai biết khi nào thì Đức Chúa Trời sẽ không còn ban cơ hội cho những kẻ cứ tiếp tục phạm tội. Đến một thời điểm, Đức Chúa Giêsu Christ sẽ mửa kẻ cứ tiếp tục phạm tội ra khỏi hội thánh của Ngài. Câu 36. Những người khác đã trải qua những sự chê cười, những sự đánh đập, lại cũng chịu sự xiềng xích và sự lao tù nữa. Câu 37. Họ đã bị ném đá, họ đã bị cưa làm hai, họ đã bị thử thách, bị giết bằng gươm. Họ đã lang thang trong những gia chiên và những gia dê, bị thiếu thốn, bị hà hiếp, bị ngược đãi. Hai câu 36 và 37 tiếp tục ghi lại hoàn cảnh của con dân Chúa trong cái khoảng thời gian Đức Chúa Trời im lặng đối với dân Israel từ sau thời của tiên tri Malachi cho đến thời của sứ đồ Phaolô. Tuy nhiên, con dân Chúa trong mọi thời đại cũng thường bị bách hại, phải trải qua những sự sỉ nhục và cực hình tương tự như vậy. Bị chê cười, bị đánh đập, bị xiềng xích và bị nhốt tù còn là nhẹ. Biết bao nhiêu con dân Chúa đã trung tín giữ vững đức tin nơi Chúa, nơi lời hằng sống của Ngài, thà chịu bị tra tấn và bị giết bằng nhiều hình thức dã man. Ngay chính Đức Chúa Giêsu Christ cũng từng bị dân chúng ném đá, như đã chép ở trong Giăng đoạn 10 câu 31. Phaolô là người chứng kiến chấp sự Ê-tiên bị ném đá chết, như đã chép trong công vụ các sứ đồ đoạn 7 câu 58. Về sau, khi Phaolô trở thành sứ đồ của Chúa, thì bản thân ông cũng bị ném đá gần chết, như đã chép trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 25. Hình phạt bị cưa làm hai, tùy theo nơi, có thể là bị cưa ngang giữa người, hoặc là bị cưa dọc từ đỉnh đầu. Sau đó thì xác chết có thể bị treo lên trên cây hoặc là trên vách thành để thị chúng, tức là để cho công chúng nhìn thấy. Theo truyền khẩu trong Israel, thì tiên tri Esai là người đã bị vua Manasseh ra lệnh cưa làm hai. Những kẻ bách hại con dân Chúa cũng dùng những hình phạt tra tấn dã man để thử thách đức tin của con dân Chúa. Nổi bật nhất là pháp đình tôn giáo do giáo hội công giáo lập ra để bách hại con dân chân thật của Chúa. Lịch sử ghi lại những hình thức tra tấn dã man của giáo hội Công giáo kéo dài trong suốt 642 năm, từ năm 1184 cho đến năm 1826, đối với những ai chống lại cái sự rao giảng tà giáo của giáo hội. Thời ấy, chỉ cần một người cất giữ một cuốn thánh kinh trong nhà cũng đủ để khiến cho người ấy cùng gia đình bị tra tấn và giết chết. Quý ông bạn chị em thấy có lạ không khi giáo hội Công giáo xưng nhận mình là hội thánh của Chúa mà lại ra lệnh đốt thánh kinh và ra lệnh tra tấn, giết chết hay là bỏ tù những ai cất giữ một cái ấn bản của thánh kinh. Những cái sự tra tấn của pháp đình tôn giáo rất là khủng khiếp. Ngày nay các bảo tàng viện vẫn còn lưu lại những cái hình cũ đó. Và hàng chục triệu con dân Chúa đã giữ vững đức tin cho đến chết. Trong cái bài giảng viết được đăng lên trên tìm hiểu thánh kinh.com thì tôi sẽ đưa ra những cái địa chỉ để quý ông bà chị em có thể bấm vào đó để xem những cái hình ảnh của những cái hình cụ mà pháp đình tôn giáo của giáo hội Công giáo đã dùng để tra tấn con dân chân thật của Chúa. Bị giết bằng gươm, có thể là bị chém đầu hoặc là bị cắt cổ. Cho đến ngày nay thì con dân Chúa trong các quốc gia theo Hồi giáo vẫn bị những kẻ cuồng tín theo Hồi giáo giết chết bằng cái hình thức cắt cổ. Họ đã lang thang trong những gia chiên và những gia dê, bị thiếu thốn, bị hà hiếp, bị ngược đãi. Động từ lang thang nói lên cái sự không có chỗ ở cố định vì con dân Chúa phải trốn tránh những kẻ bách hại họ. Quần áo thông thường bằng vải cũng hiếm hoi đối với họ và họ phải dùng gia chiên hoặc gia dê để che thân. Họ bị thiếu thốn các tiện nghi trong đời sống, thậm chí thiếu thốn các nhu cầu như là thức ăn, thức uống, thuốc men, chỗ ở, vân vân. Họ bị xã hội hà hiếp và ngược đãi. Câu 38. Thế gian đã không xứng đáng đối với họ. Họ đã lang thang trong những đồng vắng, những núi non, những hang và những hầm của đất. Điều này vẫn tiếp tục xảy ra cho con dân Chúa ở tại Trung Quốc trong thời đại của chúng ta. Hebrew đoạn 11 câu 38 được ghi chép cách nay gần 2.000 năm, nhưng cũng chính là thực tế của hàng triệu con dân Chúa tại Trung Quốc ngày nay. Nhiều trẻ em là con cháu của con dân Chúa tại Trung Quốc đã không hề biết đến thế giới văn minh hiện tại vì các em được sinh ra trong những hang động, sống giữa núi đồi, rừng cây, chưa bao giờ được nhìn thấy một thôn làng, nói chi là thành phố. Ông bà, cha mẹ của các em đã xa rời xã hội văn minh vào sống trong núi rừng để trốn tránh sự bách hại đức tin. Thực tế, trong thời đại của chúng ta, con dân Chúa vẫn phải chịu sự bách hại đức tin một cách tàn khốc trong các quốc gia bị cai trị bởi Hồi giáo hoặc chủ nghĩa cộng sản. Cuốn sách Hoa Huệ giữa chông gai ghi lại một số gương đức tin của con dân Chúa trong hội thánh tại Trung Quốc đã được chúng tôi trích đăng một phần ở trên khu mạng tìm hiểu tinh lành.com. Quý bà anh chị em có thể vào tìm hiểu tinh lành.com để đọc những bài được trích dẫn từ quyển sách Hoa Huệ giữa chông gai. Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô đã đúc kết bài học về gương đức tin của các thánh đồ như sau, ở trong câu 39. Hết thảy những người ấy bởi đức tin đã được làm chứng tốt, nhưng chưa nhận được lời hứa. Câu 39 mới nghe thì dường như là mâu thuẫn với câu 33. Vì trong câu 33 thì nói, họ nhận được những lời hứa, trong khi câu 39 lại nói là họ chưa nhận được lời hứa. Tuy nhiên, khi chúng ta đối chiếu các câu 13, 33 và 39 với nhau, thì chúng ta thấy câu 33 không nói là họ đã nhận được tất cả những lời hứa, mà chỉ nói họ nhận được những lời hứa. Hàm ý, họ đã nhận được một phần của những lời hứa trong khi họ còn sống trong thân thể xác thịt. Điển hình như Joshua và Caleb được vào trong đất hứa, như sự các quan xét và David đánh thắng các quân thù, như Daniel và ba người bạn của ông được giải cứu khỏi sự chết. Câu 13 và 39 thì nói đến phần quan trọng của lời hứa liên quan đến đời sau, như là sự sống lại và sự sống đời đời trong nước trời, sự được chia phần trên đất là các điều chưa hiện thực. Hết thảy các thánh đồ được nêu tên trong Hebrew đoạn 11 đã được chính Đức Thánh Linh làm chứng tốt về đức tin của họ. Họ Họ trở thành những tấm gương sáng cho con dân Chúa trong các thế hệ sau học tập. Cho đến ngày nay, một phần quan trọng trong lời hứa của Đức Chúa Trời đối với họ vẫn chưa hiện thực, nhưng họ đang ở trong thiên đàng và biết chắc mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đối với họ sẽ được hoàn thành. Câu 40. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước những điều tốt hơn cho chúng ta, mà nếu không có chúng ta thì chúng không được trọn vẹn. Trong mọi vật được Thiên Chúa sáng tạo thì loài người được dựng nên theo hình và tượng của Thiên Chúa, được ban cho địa vị làm những con trai và những con gái của Đức Chúa Trời, được các thiên sứ phục vụ, được ban cho cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Chính vì thế mà muôn loài thọ tạo sẽ trở thành vô nghĩa nếu không có loài người. Quý bạn chị em hãy tự hỏi rằng, một căn nhà được xây cất đẹp đẽ với đầy đủ mọi tiện nghi mà không bao giờ có người vào ở, thì cái sự xây cất đó còn có ý nghĩa gì? Tuy nhiên, chỉ có những người thật lòng tôn kính, tin cậy và vâng phục Thiên Chúa thì mới được vui hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Riêng chúng ta là những người thuộc hội thánh của Chúa, còn được quyền cai trị cơ nghiệp ấy. Có nghĩa là cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời là cả cái công trình sáng tạo và sẽ được tái tạo của Ngài, được ban cho loài người. Phần lớn loài người được vui sống làm công dân trong vương quốc của Ngài. Riêng chúng ta là những người thuộc hội thánh của Chúa thì được trở thành những người cùng với Đức Chúa Giêsu Christ cai trị cái cơ nghiệp ấy, cai trị cái vương quốc đời đời ấy. Địa vị của mỗi một chúng ta đây thật là đặc biệt so với tất cả các thánh đồ trong suốt lịch sử của loài người. Dù họ cũng là thánh đồ, tức là những người có đức tin nơi Chúa như chúng ta, nhưng bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, bởi sự định sẵn của Ngài mà chỉ có chúng ta, những người ở trong hội thánh, mới được quyền đồng hưởng cái sự cai trị cái cơ nghiệp đó, đồng hưởng cái quyền cai trị với Đấng Christ mà thôi. Những điều tốt hơn mọi sự trong đời này mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta, những con trai và những con gái của Ngài, chính là vương quốc đời đời trong trời mới và đất mới. Chúng ta chỉ có thể nhận được cái lời hứa dự phần và cai trị vương quốc ấy chỉ bởi sự trung tín cho đến chết, giữ vững đức tin của chúng ta nơi Thiên Chúa và lời hằng sống của Ngài. Mong rằng gương đức tin của những anh chị em cùng cha của chúng ta ở khắp nơi trong mọi thời đại và ngay trong hội thánh địa phương của chúng ta sẽ khích lệ chúng ta, làm vững thêm đức tin của chúng ta, an ủi chúng ta khi chúng ta đối diện với nghịch cảnh và cho chúng ta được đồng cảm với thân thể của Đấng Christ vẫn đang chịu thương khó trong sự bị thế gian này bách hại. Nguyện mọi lẽ thật của lời Chúa khiến cho chúng ta được bền vững trong đức tin. Nguyện sự trông cậy của chúng ta hoàn toàn đặt trên lẽ thật của lời Chúa. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta cho đến đời đời. Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Lòng Con Vững Tin. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Xuống linh trình lòng con vững tin, tình yêu Chúa giữ con an bình. Bước chân dù qua bao khốn khó, Chúa hằng dẫn đưa con, Ngài không xa cách con. Dẫu quân thù thường khi tấn công, lòng trung tín vẫn không nghi ngờ. Chúa nhân từ bên con dẫn lối, tay Ngài dẫn con đi, Ngài tranh chiến thay con. Đời sống thoáng chốc mà thôi, con đường thiên lý rồi qua. Mong ước sẽ chẳng tàn phai, vui sống trong nhà cha. Kính dâng Ngài lời con khấn xin, nguyện Thiên Chúa mãi yêu con nhiều, những khi hồn linh con bối rối, xin Ngài xót thương con và ban thêm sức thêm. Cuối linh trình lòng con thỏa vui, về bên Chúa nước Cha trên trời, sống bên Ngài vinh quang mãi mãi. Chúa hằng hữu yêu con và không cách xa con. Trong Thiên Chúa là sự cứu rỗi của tôi và sự vinh quang của tôi, vần đá của sức mạnh tôi, nơi nương thân của tôi là ở trong Thiên Chúa. Suốt linh trình lòng con vững tin, tình yêu Chúa giữ con an bình. Bước chân dù qua bao khốn khó, Chúa hằng dẫn đưa con, Ngài không cách xa con. Đời sống thoáng chốc mà thôi, con đường thiên lý rồi qua. Mộng ước sẽ chẳng tàn phai, được vui sống trong nhà cha. Kính dâng Ngài lời con khấn xin, nguyện Thiên Chúa mãi yêu con nhiều. Nhưng khi hồn linh con bối rối, xin Ngài xót thương con và ban thêm sức thêm. Cuối linh trình lòng con thỏa vui, về bên Chúa nước Cha trên trời, sống bên Ngài vinh quang mãi mãi. Chúa hằng hữu yêu con và không cách xa con. Sống bên Ngài vinh quang mãi mãi, Chúa hằng hữu yêu con và không cách xa con.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.